Quốc Minh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Minh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, hôm 8 tháng 7, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận và đánh giá công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm cũng như là triển khai cái nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024. Điều đáng chú ý đầu tiên là đáng lý ra thì cần phải có sự có mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà ông Trọng không đến được, chẳng hiểu lý do là vì sao hả ông ạ?
Là vâng, thì một trong những cái lý do mà chủ yếu nhất cho cái việc là ông Nguyễn Phú Trọng không tới dự và chỉ đạo Quân ủy Trung ương hội nghị đó, thì là bởi vì ông ấy bệnh, ông ấy không có đủ sức khỏe để có thể tham gia một cái cuộc hội nghị chỉ vài giờ như vậy ạ. Thì cũng cần phải nói rằng là cái vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đồng thời là kiêm nhiệm luôn vị trí Bí thư Quân ủy Trung ương, tức là người gọi nôm na là người đứng đầu quân đội Việt Nam về mặt chính trị, những cái lệnh mà về những cái chiến đấu lớn rồi những cái chiến dịch toàn diện của quân đội Việt Nam thì bao giờ cũng phải có cái vai trò của Bí thư Quân ủy Trung ương đóng vai trò đầu tiên ở trong đó. Thế cho nên là cái việc mà ông Tổng Bí thư mà không có mặt ở hội nghị Quân ủy Trung ương thì là một cái điều gần như là chưa xảy ra bao giờ. Thế lần này thì ông Trọng không có mặt, bởi vậy cho ông gửi một cái bản chỉ đạo khá là dài tới hội nghị Quân ủy Trung ương. Thì chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân rõ ràng là do sức khỏe của ông không cho phép, và nó kéo theo rất là nhiều đồn đoán về sức khỏe, về cái sự tồn tại của ông Nguyễn Phú Trọng, không hiểu là còn bao lâu nữa ông vẫn có thể đóng cái vai trò Bí thư Đảng Cộng sản và Tổng Bí thư và tiếp tục lãnh đạo được ạ.
Và chuyện đó thì thật sự ra người ta cũng đã bàn ra tán vào cũng khá lâu rồi, nhưng mà cho đến khi nào nó có xảy ra thì chúng ta mới có thể khẳng định được mà thôi. Còn tại hội nghị Quân ủy Trung ương thì Đại tướng Phan Văn Giang, tức là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, thì đã công bố cái bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì không hiểu cái nội dung của cái bài chỉ đạo đó nó có những cái điểm nào đáng chú ý hả ông Nga?
À, vâng, thực ra thì cái bài chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng viết rất là dài. Nga nghĩ rằng có thể là ông ấy cũng chỉ là người chấp bút thôi, còn người khác viết cho ông, bởi vì là với cái nội dung mà dài hàng nhiều trang như thế này thì quả thật là người bình thường cũng không thể nào mà ngồi viết được toàn bộ. Thì cái chỉ đạo của ông ấy thì ông cũng chỉ nhắc lại những cái câu mà xưa nay thì ông Trọng vẫn nhắc trong những cái văn bản chỉ đạo của ông ấy. Nào là tiếp tục phải Bộ Quốc phòng phải nắm chắc tình hình, rồi kịp thời tham mưu với Đảng Nhà nước để đưa ra những cái quyết sách có tầm chiến lược, rồi đóng vai trò phát huy cái vai trò nòng cốt của quân ủy trong cái việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vân. Tức là đọc cả cái bài chỉ đạo dài dạc như thế, bản thân Hồng Nga thì không thấy có cái điểm gì mà có thể trình bày ở quý vị về cái đột phá hay là về những cái chỉ đạo sáng suốt mới của Quân ủy Trung ương. Thì chúng ta nghĩ rằng là những cái đó thì chắc là họ sẽ thảo luận ở tại hội nghị thôi. Cũng cần phải nói rằng là chỉ đạo hội nghị lần này thì ngoài ông Phan Văn Giang là người chủ trì điều hành thì còn có ông Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cái việc mà hai ông ủy viên thường vụ này đóng vai trò dự chỉ đạo đó, thì chúng ta nghĩ rằng là nó cho thấy rằng là cái cán cân quyền lực ấy hiện giờ đang nổi bật về hai ông Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm, và chưa nghiêng về phía ông nào cả. Đó thì một thời gian nữa như anh Quốc Vinh nói thì chúng ta sẽ thấy rõ là ai sẽ nổi lên để nắm cái vai trò chỉ đạo, kể cả Quân ủy Trung ương lẫn Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị trao quyền tự quyết thời gian khoảng cách sinh và số con cho các cặp vợ chồng, tức là bỏ cái quy định chỉ sinh một hoặc hai con. Tại sao họ lại đi đến cái đề nghị đó hả ông Nga?
Dạ vâng, để nói cái chuyện này thì chắc là quay lại cái thời quá khứ một chút. Bản thân Hồng Nga cũng như là không biết là anh Quốc Vinh hồi còn ở Việt Nam thì có được trải nghiệm cái quy định đó không? Nhưng mà Hồng Nga ở Việt Nam đó thì đã có cái quy định là các cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con. Thậm chí là ra ngoài đường chúng ta thấy là biển báo rồi pano có những cái rất là kỳ khôi, như là vợ chồng chỉ cần một hai con là đủ, vân vân, những cái hình ảnh quảng cáo để thúc đẩy cho cái quyết định đó ở Việt Nam. Thì lúc đó quân cái dân số Việt Nam ấy, là sau chiến tranh thì nó có một thời kỳ bùng nổ dân số, các cặp vợ chồng lấy nhau cấp tập rồi đẻ con ra rất là nhiều, bởi vậy cho nên là dân số phát triển quá nhanh, và chính phủ họ nghĩ đến cái việc là phải kìm cái tốc độ tăng trưởng dân số, bởi vậy cho nên là họ ra cái quy định đó. Và nhất là những người mà làm trong cái hệ thống nhà nước đó, thì nếu trên hai con là bị kỷ luật và có khi là phải ra khỏi cái hệ thống nhà nước. Và bây giờ thì cái tình hình nó thay đổi hoàn toàn, bởi vì là tình trạng bây giờ lại là mức sinh ở trong nước đã xuống quá thấp. Hiện giờ đó thì các gia đình trẻ gần như là họ không muốn sinh con mà muốn tập trung vào để phát triển cuộc sống kinh tế rồi hưởng thụ những cái thành quả lao động của họ làm ra. Phụ nữ bây giờ cũng không bị cái gánh nặng là phải sinh con cho nhà chồng rồi tiếp nối tông đường vân vân. Bởi vậy cho nên là cái mức sinh giảm một cách khá là nhiều. Nếu mà quý vị để ý thì ngay cả bạn bè Nga cũng thế. Tức là hiện giờ thì các gia đình gần như là chỉ có một con. Tình trạng mà mức sinh xuống thấp thì nó gây ra cái việc là cái tỷ lệ người cao tuổi thì nó cũng tăng lên. Mà quý vị biết rồi, trong cái thời kỳ bây giờ với cái mức sống tăng này rồi cái việc chăm sóc y tế cũng tốt hơn thì người già cũng sống lâu hơn. Bởi vậy cho nên là cái tỷ lệ già hóa của dân số nó cũng tăng lên đáng kể. Đó thì bây giờ chính phủ họ lại chạy theo cái hiện thực đó và họ đưa ra cái bỏ cái việc cấm vợ chồng sinh trên hai con, và bây giờ thì để tùy cho các cặp vợ chồng quyết định là nếu mà họ cảm thấy là họ có thể sinh được bao nhiêu người rồi nuôi được bao nhiêu con thì họ cứ sinh. Đó là cái logic của họ trong cái việc đưa ra cái bỏ quyết định sinh một hoặc hai con này ạ. À?
Nhưng mà trên thực tế thì không hiểu là cái điều đó nó có khả thi hay không, bởi vì cái vấn đề hiện tại đó là cái sinh suất và cái tử suất nó không có cân bằng đó, cho nên là cái tình trạng lão hóa nó càng ngày càng tăng. Nhưng mà một mặt á, thì cái dân số của Việt Nam thì đã vượt cái ngưỡng 100 triệu rồi. Thành thử ra nếu mà dân số mà tăng nhanh mà với đất chật người đông thì cái đó cũng không phải là cái điều mà tôi nghĩ chính phủ muốn thấy. Cái sinh suất ở các thành phố lớn thì nó mới bị thấp thôi, chứ còn dưới thôn quê thì không. Nhưng mà dưới thôn quê thì có thể là người ta lại không đủ sức nuôi, cho nên là người ta cũng chẳng muốn sanh, không thể sanh được cho dù là có muốn đi nữa. Thế thì cái hỗ trợ, cái vai trò của chính phủ ở đây là cái gì? Ở một số nước mà tiên tiến thì tôi thấy là họ có những cái biện pháp, chẳng hạn như là hỗ trợ cho các cái cặp vợ chồng để mà sanh con, qua đó mới là khuyến khích người ta sanh nhiều hơn chứ.
À, dạ vâng, thực ra cái việc mà dân số già hóa đó thì nó không xảy ra ở Việt Nam đâu. Việt Nam là còn là nhẹ, ở các nước khác lân cận, những cái nước mà đã phát triển, thí dụ như là quý vị mà qua Nhật Bản hay là qua Hàn Quốc chẳng hạn thì sẽ thấy là cái tỷ lệ dân số già chiếm rất là lớn. Ở Nhật ấy thì khi mà đi vào nhà hàng cái thứ, nhiều khi là những người mà phục vụ quý vị hay là thậm chí ở khách nhà hàng khách sạn đó thì những người phục vụ có khi còn già hơn cả cha mẹ mình, đâm ra là người sử dụng dịch vụ khá là bối rối. Thế chứ, nhưng mà những cái nước mà phát triển đó, bởi vì là họ có cái mức sống cao cho nên là họ thu hút cái nguồn lực trẻ từ các nước khác, gọi nôm na là lao động nhập cư, thì có thể giải quyết được phần nào cái gánh nặng lên dân số. Ở Việt Nam thì nó không thể thấy được, bởi Việt Nam vẫn là một nước nghèo. Có thể là trong tương lai thì Việt Nam cũng có thể thu hút được một số cái lao động nhập cư, thí dụ như là Lào, Campuchia. Thế nhưng mà nghĩ trong thời gian hiện nay thì chính phủ đang lúng túng không biết là giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Chính phủ cũng không thể trợ cấp được cho những cái gia đình mà sinh nhiều con. Thực ra thì ở nông thôn Việt Nam cái mức sinh con hiện giờ cũng thấp. Người nông dân họ không bám trụ với cả vườn tược hay là đồng ruộng nữa, mà hiện giờ cái việc mà người nông dân họ bán đất, họ làm những cái nghề thủ công khác nó rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là cái mức sinh mà dưới cái mức sinh thay thế một phẩy mấy đó thì nó vẫn đang xảy ra ở nông thôn ạ. Được biết là hai cái khu vực là Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đó thì là mức sinh xuống rất là sâu, tức là dưới 1,5 con đối với một người phụ nữ, là còn thấp hơn ở thành thị như ở Hà Nội. Đó thì hiện giờ cả Việt Nam thì có mỗi cái vùng miền núi phía Bắc, miền Trung Du đó thì là có mức sinh cao thôi, còn tất cả các nơi khác thì đều có mức sinh rất là thấp. Đó thì đây là một cái bài toán khó, và Nga nghĩ rằng là chính phủ họ hoàn toàn lúng túng và chưa biết giải quyết như thế nào.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây có một số trường hợp bệnh bạch hầu được ghi nhận ở tại Việt Nam, thậm chí là có cả một ca tử vong. Giới chức y tế đó, họ cũng đã đưa ra những cái cảnh báo về cái chuyện này. Nhưng mà cái tình trạng hiện nay thì có đáng lo ngại hay không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, ngày hôm qua thì ông Nga phải đi tìm hiểu lại về bệnh bạch hầu ạ, tức là tiếng Anh là diphtheria. Ở những cái nước tiên tiến, ví dụ như là Anh Quốc hay là Úc Châu vân vân đó, thì bệnh này hoàn toàn đã bị tuyệt diệt, bởi vì là trẻ em mà khi sinh ra thì họ đã được tiêm chủng đối với cả những cái căn bệnh này. Bởi vậy cho nên là nói thẳng ra thì là bệnh bạch hầu là bệnh của những nước kém phát triển, và trong đó thì Việt Nam chúng ta cũng đã có một trường hợp tử vong. Chúng ta được biết là khoảng 100 những người mà tiếp xúc với các cái trường hợp mà bị bệnh bạch hầu đó thì đang được cách ly. Bệnh này thì nó không phải là năm nay mới xuất hiện, mà năm 2023, tức là năm ngoái, thì cũng y tế Việt Nam họ cũng phát hiện ra một số trường hợp ở những cái tỉnh xa xôi. Thì bệnh bạch hầu là một cái bệnh mà rất là nguy hiểm, bởi vì cái tỷ lệ tử vong của nó cao hơn những cái bệnh hay mắc qua cái đường hô hấp khác. Thực ra là nó phát triển ở những cái cơ quan của cơ thể, ví dụ như là họng hay là mũi. Triệu chứng của nó thì giống như là viêm họng, ví dụ như có thể thấy là ho hay là đau họng, rồi khó thở, rồi khó nuốt, rồi bị sốt nữa. Đó thì cái việc lây lan của bệnh bạch hầu cũng rất là nguy hiểm. Bệnh này nghe nói là có thể lây lan nhanh chóng như là COVID những năm trước. Đó, bởi vậy cho nên là cái này thì quý vị cũng rất là chú ý. Những người thân ở Việt Nam đó thì nếu mà có những cái triệu chứng mà khi đang có dịch bạch hầu thì chắc chắn là phải đến bệnh viện để tìm cái phương cách chữa trị ạ.
Thấy báo chí trong nước đưa tin là bệnh nhân mà tử vong thì chưa có tiêm vaccine bạch hầu. Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam cũng đã chích ngừa cho trẻ sơ sinh bệnh bạch hầu chứ hả?
Dạ vâng, về nguyên tắc thì là trẻ sơ sinh khi sinh ra thì sẽ được tiêm chủng những cái bệnh mà nguy hiểm, trong đó có bệnh bạch hầu. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì ở những cái địa phương mà xa xôi có thể là ngành y tế họ không tiêm chủng được hết các trẻ em. Cái trường hợp mà tử vong mà là người lớn á, thì là rõ ràng là trong quá khứ đã không được tiêm chủng. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải chú ý là cái vaccine bạch hầu đó thì nó cũng mất hiệu lực đi sau một thời gian, nghĩa là 10 năm thì phải. Bởi vậy cho nên là ngành y tế họ cũng khuyến cáo là những người đã tiêm chủng rồi thì có thể nên tiêm nhắc lại, nhất là ở những cái khu vực mà có thể có những cái tiếp xúc nhiều với cả những cái trường hợp khả năng bị bệnh bạch hầu ạ. Cái này thì cái triệu chứng của nó thì các bác sĩ nói rằng là nó như là bị ho rồi viêm họng rồi khó nuốt rồi thậm chí sốt vân vân đó. Thì nếu mà người nhà quý vị ở Việt Nam, nhất là những cái vùng xa xôi mà thiếu cái điều kiện y tế đó, mà bị những cái triệu chứng đó thì chắc là nên tới bệnh viện để rà soát và có cái biện pháp chữa trị ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.